Tin mừng theo Thánh Luca. Bấy giờ Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng. Nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ, các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhận ra đâu là phúc thật để chúng con dõi theo, đâu là những điều khốn để chúng con tránh, cho chúng con được phúc làm con của Chúa và được phúc hưởng nước trời Chúa hứa ban. Thưa anh chị em, ở đây ai là người mong ước được những điều phúc? Ai mong ước được những điều phúc? Ai cũng không. Chị phúc mong được cái phúc gì? Mong được cái gì?
Con muốn cho chồng con đi nhà thờ trở lại, cho chồng con đầu theo rồi đi được mấy năm rồi mấy năm sau bỏ luôn.
À, mong cho chồng
con
được.
Cầu nguyện mỗi ngày luôn.
Cầu nguyện mỗi ngày.
Dạ.
Cho chồng mình được giữ đạo, đúng không? Có đạo rồi chứ, phải không? Có đạo nhưng mà không giữ đạo, rồi không chưa sống đạo, phải không?
Dạ.
Rồi, còn chị mong ước điều gì?
Dạ, mong ước cho gia đình bằng an.
Bằng an.
Dạ, ngoan ngoãn.
Con cái ngoan ngoãn.
Dạ, con thì cho gia đình con cái ngoan ngoãn, gia đình vui vẻ, hạnh phúc.
Ừ, con cái ngoan ngoãn, gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Ông mong ước điều gì?
Con thì mong ước cho gia đình con thứ như này, chúc ban cho gia đình luôn luôn có một không khí đầm ấm trong gia
mong,
đình.
Mong gia đình
con cái cứ như chú ban như thế này, anh chúc con mong muốn.
Mong muốn được đầm ấm gia đình.
Vâng.
Rồi anh ở dưới kia anh mong ước điều gì? Anh vâng, anh mong ước điều gì?
Cha thì con xin được theo Chúa và xin được thức thắng Chúa.
Vâng.
Cũng như là xin cho vợ con đây.
Vâng.
Khỏi bệnh và các con.
Vâng.
Cũng được theo Chúa, tin
vâng.
Chúa và bên Chúa.
Vâng. Thì tất cả chúng ta đều mong những điều phúc mà mình thường nghĩ với trần gian ấy. Phúc là khi mà ta có được nhà cao cửa rộng, khi mà ta có được giàu có. Mọi người có phúc lắm á nha, lấy được chồng giàu á nha, đúng không? Rồi bà có phúc ghê, con cái làm ăn rồi đầy đủ, không thiếu gì cả. Bà có phúc ghê, lúc nào cũng thấy bà cười hoài, phải không? Rồi nhiều người khác, bà có phúc ghê, đi đâu cũng được mọi người ta trọng vọng, mọi người đón chào. Ta thấy rằng trần gian cho rằng khi ta được giàu có, khi ta được no ấm, khi ta vui cười và khi ta được người ta ca tụng thì cho rằng là người có phúc. Nhưng mà sao kỳ quá, đọc tin mừng hôm nay ta thấy coi chừng mình chật đường hay sao đó. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có. Tại sao? Vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Ủa vậy thì thế nào đây? Thế nào gọi là phúc đây? Tại sao mà giàu có lại là khốn khó? Tại sao mà no đủ cũng khốn khó là khốn? Tại sao mà vui cười cũng là khốn? Tại sao mà được người ta ca tụng cũng là khốn? Vậy là thế nào thưa anh chị em? Vậy thì chả lẽ Chúa xuống trần gian này là đem lại cho người ta ngược với lại giàu có là gì?
Nghèo.
Ngược với no là gì?
Đói.
Ngược với giàu là nghèo. Ngược với no là đói. Ngược với cười là khóc. Ngược với khen là chê. Không lẽ Chúa đến chỉ đem cho người ta nghèo, đói, khóc, chê? Không lẽ như vậy sao? Không lẽ như vậy sao, thưa anh chị em? Cho nên khi ta nghe lời của Chúa, sức con người tự nhiên mình không hiểu được đâu. Đức Giêsu nói, thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không hiểu nổi. Lúc nào thì hiểu được? Làm sao mà hiểu được? Nhờ ai mà mình mới hiểu được? Chúa Thánh Thần. Cho nên thầy ra đi thì ích lợi cho anh em, vì thầy có ra đi thì Thánh Thần mới đến với anh em, và Thánh Thần sẽ dạy cho anh em tất cả những gì mà thầy đã nghe từ cha thầy, mà thầy nói cho anh em. Thánh Thần sẽ làm cho anh em hiểu được những điều mà bây giờ lòng trí anh em còn u tối chưa hiểu được. Cho nên việc nghe và hiểu lời của Chúa không phải sức tự nhiên của con người có thể hiểu được đâu. Cũng giống như là anh chị em mời một người tôn giáo bạn đến đây, họ nghe, nhất là những người mà vô thần nữa, những người mà họ không có tín ngưỡng nữa, họ nghe họ càng thấy cho đạo mình kỳ quá. Và nếu mình không cắt nghĩa cho họ hiểu rõ, mà làm sao mà cắt nghĩa cho họ hiểu được, mà làm sao họ có thể hiểu được nếu mà không có Chúa Thánh Thần. Cho nên thưa anh chị em, việc mà anh chị em họp nhau để mà nghe lời của Chúa thì không phải sức tự nhiên mà anh chị em mình có thể đến đây được đâu. Anh chị em thấy rằng mình chờ cả tiếng đồng hồ ấy chứ, rồi anh chị em thấy rằng mình ngồi chật trội chen chúc ấy chứ, mà anh chị em thấy rằng không có thoải mái một cái bành rồi ngồi thoải mái như thế này, ngồi có phải người bó củi ấy chứ. Nhưng mà anh chị em vẫn đến là vì Thánh Thần thúc đẩy anh chị em đến. Và khi anh chị em đến đây anh chị em cầu nguyện thì cũng Thánh Thần cầu nguyện nơi anh chị em. Và anh chị em nghe được lời Chúa mà hiểu được lời Chúa thì cũng nhờ Thánh Thần soi trí mở lòng anh chị em ra mới có thể hiểu được. Vậy thì Chúa là nguồn bình an, Chúa là nguồn hạnh phúc. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Vậy thì Chúa đến trần gian này chả lẽ chỉ là đem cho người ta sự đói, nghèo, khóc và chê hay sao? Thưa không phải như vậy đâu thưa anh chị em. Khi mà nói khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được no đủ rồi, là Chúa muốn nói cái khốn cho những người giàu có là vì họ không biết mở lòng ra với những người khác. Họ chỉ thấy được cái no đủ của họ mà thôi. Thì đó là cái điều khốn. Khốn vì họ đã nhận biết bao nhiêu những ân huệ của Chúa mà họ không biết làm giàu cho cuộc sống mai sau, mà họ chỉ lo làm giàu cho cuộc sống hiện tại này mà thôi. Chúa bảo đồ ngốc, đồ khùng. Ông ấy nói là bây giờ tôi có của rả rồi, tôi sẽ bắt đầu tôi xây một cái kho thật chắc. Tôi xây một cái kho mà có máy camera, có máy báo động rồi đủ thứ hết. Rồi cho tất cả của cải vào đó, tôi tích trữ ở trong đó. Rồi tôi nói với hồn tôi rằng, ha ha, giờ này ta có thể nghỉ ngơi được rồi ha, khoanh tay cứ vậy lấy ra ăn dần hết đời con, đến đời cháu, đến đời chắt, đến đời chít. Cái kho này là không bao giờ cạn được. Chúa nói, đồ ngốc, đồ khùng, liệu hôm nay người ta đến lấy hồn của ngươi đi, liệu hôm nay ngươi nhắm mắt xuôi tay, ngươi có đem theo được cái gì không? Không, ta mới gọi là nhắm mắt thì phải xuôi tay. Có người nhắm mắt mà tay cứ co lên như vậy, biết không? Có biết không? biết cái ông nhắm mắt tay ông cứ co lên như vậy không? Mà ông không có nằm thẳng, ông cứ nằm nghiêng như thế này. Cứ nằm nghiêng, họ kéo xuống lại co lên, kéo xuống lại co lên. Lấy rượu bóp tí xong lại co lên như vậy. Cứ tay chỉ vào tường. Mới bảo chắc là ông này có một cái gì đây. Mới bắt đầu mới theo cái ngón tay ông chỉ đục cái tường ra, thấy ui dồi ôi, tiền đô la vàng còn trồn ở trong đó. Nhắm mắt mà chưa xuôi tay. Nhưng mà rồi có đem theo được không? Cũng không, cũng không. Cho nên khốn cho các ngươi là những người giàu, là vì các ngươi cho rằng tiền là tiên là Phật, tiền là sức bật của tuổi trẻ, tiền là mát mẻ của tuổi già, tiền là cái đà của danh vọng, tiền là cái lọng để che thân, tiền là cắn cân của công lý, và có tiền là hết ý, chứ không phải vô ý. Có tiền là hết ý, là có tiền là mua tiên cũng được. Thế thì các ngươi tưởng rằng như vậy là phúc, nhưng mà đó là một cái điều khốn cho các ngươi. Và chúng ta thấy thực sự có những người đang sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc, nhưng mà chỉ vì có tiền nó vào làm cho gia đình mất bình an, mất hạnh phúc. Có không? Hôm qua tôi kể chuyện, tôi hỏi cái anh kia là nói giờ anh nói là anh nghèo là khốn, mà anh có tiền là phúc. Vậy vì anh trúng xổ số độc đắc $1,000,000. Anh phấn khởi, hí hửng quá. Có người đang khỏe mạnh, vừa mới trúng số xong cái ngã lăn ra chết, vì lý do gì? Mừng quá, rồi bị đột quỵ, tim mà đập rồi hát tạch tạch, tim bụp 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 mấy cái, ngã lăn ra chết còn cầm cái vé số. Hoặc là có người khác trúng xổ số rồi đi lãnh ngân hàng, vừa lãnh ra ôm cọc tiền, nó dí súng làm cái bộc xong nằm nó chết, lấy cả mất, vừa mất tiền vừa mất cả mạng sống. Thế thì thưa anh chị em, người ta tưởng rằng khi mà có tiền là có phúc, nhưng mà đồng tiền chỉ có thể đem lại hạnh phúc cho con người ta nếu người ta biết sử dụng đồng tiền ấy như là một phương tiện, chứ không dùng đồng tiền như là cái mục đích cuộc đời của mình. Nếu ta coi đồng tiền, coi vật chất là mục đích cuộc đời của mình thì đúng là khốn cho các ngươi là những người giàu có. Vì bây giờ các ngươi đã được no nê cả rồi. Đời này các ngươi no nê cả rồi, như câu chuyện Lazaro, nhớ không? Và người giàu có. Người giàu có cả đời no nê phè phỡn, Lazaro thì nghèo khó ngồi ngay cửa, mà anh ta chả thèm để ý gì cả. Thế khi mà chết thì thấy Lazaro ngồi ở trong lòng của Abraham, còn anh ta thì bị lửa thiêu đốt, mà xin một giọt nước nhỏ xuống cũng không được. Và Abraham trả lời: con ơi, cả đời con đã được no nê rồi, còn Lazaro cả cuộc đời khốn khó, thì bây giờ Lazaro được thưởng, còn con bây giờ con phải chịu như thế là vì do chính cuộc sống của con trên trần gian, con đã no nê phè phỡn mà không biết nghĩ đến người khác, không biết chia sẻ cho những anh em khó nghèo, không biết thực hành điều mà Chúa nói: phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Ta xin Chúa xót thương con, lạy Chúa xin xót thương con, lạy Chúa xin xót thương con. Chúa hỏi: ta xót thương con chứ? Người cha người mẹ nào mà không xót xa khi thấy con mình nó đau, khi thấy con mình nó bệnh, khi thấy con mình nó đói, khi thấy con mình nó nghèo, cha mẹ nào mà không xót? Nhưng mà ta xót thương con rồi, con có xót thương anh em của con không? Đó là điều mà nếu ta không làm thì đó là cái khốn cho ta là ở chỗ đó. Bởi vì anh em đã được no nê rồi. Cái no nê, cái đầy đủ không phải là cái tội, không phải là điều sai quấy. Nhưng mà nếu tôi dùng những cái phương tiện chân chính để tôi có được của cải, điều đó đâu có gì sai quấy, điều đó đâu có phải gì là khốn, đúng không ạ? Không. Nhưng mà khốn ở cái chỗ là hoặc là tôi dùng những cái phương tiện bất chính để tôi có được của cải, hai là tôi có được của cải, tôi chỉ biết no nê phè phỡn mà không biết nghĩ đến người khác, không biết chia sẻ cho người khác. Và tôi cho rằng những cái mà tôi có đây là do khả năng của tôi, do tài khéo của tôi, mà tôi quên rằng đó là ân huệ mà Chúa trao ban cho tôi. Tôi quên mất điều đó. Đó là ân huệ Chúa ban, mà cho nhiều thì Chúa đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Vậy thì ta được no nê, ta được cho nhiều mà ta không có cho đi, thì đó là khốn cho ta. Điều khốn thứ hai là gì thưa anh chị em? Điều khốn thứ hai là khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê vì các ngươi sẽ phải đói. Hai cái đó dường nó đi đôi với nhau, giàu có và no nê. Khốn cho các ngươi là những người giàu có vì các ngươi được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ bây giờ được no nê vì các ngươi sẽ phải đói. Ta giàu có, ta được phần an ủi của mình rồi, ta được thỏa thuê rồi, ta được mãn nguyện rồi, mà ta không biết nghĩ đến người khác, ta không biết an ủi người khác, ta không biết nghĩ đến những người khó nghèo, thì đó là khốn cho ta. Ta được đầy đủ rồi, ta được no nê rồi, mà ta không nghĩ đến người thiếu thốn, thì đó là khốn cho ta. Vì Chúa nói, ngày xưa ta đói các ngươi đã không cho ăn, ta khát các ngươi đã không cho uống, ta rách rưới các ngươi đã không cho mặc, ta tù đầy các ngươi đã không thăm viếng. Thưa Chúa, con đâu có thấy Chúa rách rưới đói khát tù đầy đâu. Này, những gì con không làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là các con đã không làm cho ta. Đấy là cái khốn thưa anh chị em. Cái khốn thứ ba mà Chúa nói với chúng ta là gì? Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Cười có tội không? Cười có tội không? Vậy thì sao Chúa bảo khốn cho các ngươi bây giờ là đang được vui cười vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than? Thánh Phật hả?
Cười chế nhạo người ta.
Đúng, còn cười gì nữa? Cười trên sự đau khổ của người khác. Cười chế nhạo người ta, cười trên sự đau khổ của người khác. Cười một cách ngạo nghễ, cười một cách ngạo mạn, cười một cách gì? Diễu cợt. Mình vui với người vui, khóc với người khóc. Thánh Phaolô nói điều đó rất là đúng, rất là phù hợp. Nhưng mà ta vui, ta cười trên sự đau khổ của người khác, vì ta là người thắng thế mà. Biết tay ta chưa con, biết thế nào là lễ độ chưa con. Ta cười trên sự đau khổ người khác, ta cười một cách đắc thắng. Ta cứ nghĩ là những người đang cười một cách đắc thắng, họ đang thắng thế, vậy là họ hạnh phúc. Nhìn bên ngoài thế gian cho rằng đây là những người hạnh phúc vì họ đã đạt được cái tham vọng của họ, vì họ đã thắng được người khác. Cười một cách ngạo nghễ, cười một cách đắc thắng, và họ cười trên cả sự đau khổ của người khác. Thì dĩ nhiên, nếu mà có người thắng thì phải có kẻ thua. Nếu mà có người được thì có người mất. Thì nếu mà ta được, ta cười, ta không thấy được cái nỗi đau của kẻ mất. Nếu mà ta thắng, ta cười, ta không thấy được nỗi đau của kẻ thất thế, vì ta đang là người thắng thế. Ta cười trên cái sự đau khổ của người thất thế. Mà ta quên một điều, ngay cả Việt Nam mình có câu rất là hay: cười người hôm trước, hôm sau người cười. Được, cứ cười đi, cười người hôm trước đi. Chị cười tôi vì hôm nay tôi làm ăn thất bại, chị cười tôi vì hôm nay tôi thua cuộc. Nhưng mà cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như thế đâu, đúng không ạ? Trời có lúc nắng, lúc mưa mà. Sông thì có khúc, người thì có lúc mà. Đâu có phải lúc nào cũng như thế, đâu phải lúc nào trời nó cũng đẹp như hôm nay. Đùng đùng cái mai nó kéo cơn bão về thì sao? Có không? Có chứ. Có khi bão nó không báo trước ý. Mình chỉ tin báo thì mày đã chắc như thế đâu. Có khi chưa kịp báo thì đã đùng một cái bão về rồi. Rồi cũng đang làm ăn đang lên như là diều gặp gió. Mà diều gặp gió đã an toàn chưa? Gió mạnh quá thì nó cũng đứt dây thôi. Gió mạnh thì cũng đứt dây thôi. Cho nên có nhiều người thấy là đang lên lắm, mà càng lên bao nhiêu thì mặt họ cũng vênh lên bấy nhiêu. Phải không? Mà ta nói kỳ này sao mặt nó vênh lên thế? Tại vì nó mới thay cái xe mới thì nó phải vênh thôi. Có gì đâu. Kỳ này sao mặt nó vác lên thế? Vì nó mới mua được cái nhà to hơn. Nhà nó to hơn thì mặt nó cũng vác lên hơn. Thế thôi. Thế thì khốn cho các ngươi là những người đang vui cười. Vì các ngươi cười mỉa mai người khác. Cười mỉa, có không? Có những cái cười mỉa. Rồi có những cái cười khinh, đúng không? Có những cái cười chê. Rồi có những cái cười thắng thế. Có những cái cười ngạo nghễ. Những cái cười ấy nó không hàm chứa trong đó một sự cảm thông. Nếu mà tôi vui với người vui, khóc với người khóc, thì đó là cái phúc cho tôi. Vì tôi đang sống đúng lời của Chúa. Việt Nam mình có câu rất là hay: vui cười. Thấy người ta vui thì tôi cười. Đấy, tôi cười là vì tôi nhìn thấy anh em được vui. Hoặc là vui mừng. Thấy người ta vui thì tôi mừng. Khó không? Khó chứ. Thấy người ta vui mà tôi mừng, nghe người ta trúng số, tôi có mừng được không? Khó lắm thế chứ. Kỳ quá, tại sao mà mẹ đó nó lại trúng số mà không phải là mình vậy? Ê, mình mới khoe, mình gọi điện thoại: alo, sao khỏe không? Khỏe. Có gì vui không? Có, vui. Mình khoe: à, tôi mới được trúng lô an ủi. Mình khoe cái niềm vui của mình mà, phải không? Tôi mới được trúng lô an ủi nè nhá. Số tôi hình ghê, hôm qua mùa đại cái vé số mà sao mà Chúa thương, sao trúng được lô an ủi. Mình tưởng nó chúc mình mừng chứ. Mình đang cười vui vẻ, phải không? Đang vui. Trúng lô an ủi vui không? Vui chứ. Thì sao cũng là trúng số chứ. À, trời ơi, tôi được lô an ủi, Chúa thương hay quá. Mà sao chị sao? Nhà tôi thì chị sao? Nhà tôi mới độc đắc. Kỳ cục vậy. Tự nhiên cái niềm vui của mình nó xìu xuống, nó tụt xuống. Mà người ta có, tôi hỏi ông này, người ta có lấy đồng nào, tiền an ủi nào của ông không? Không hề. Không hề. Người ta chúng độc đắc, người ta cần gì lấy cái đồng an ủi của ông? Mà tại sao ông lại thấy xìu xuống như vậy? Tại sao? Thua người ta. Kỳ quá, đáng. Vậy thì đáng lẽ ra mình phải là người độc đắc. Còn nó, nếu mà nghe ngược lại, ngược lại: à, tôi mới trúng an ủi nè, vậy hả? Còn tôi không nhiều, độc đắc hè. Tự nhiên mình thấy vui hơn không? Vui chứ. Phải không? Hơn người ta. Cho nên là chúng ta khốn ở cái chỗ là khi mình vui cười là mình luôn luôn mình nghĩ hoặc mong hoặc ước hoặc tìm mọi cách để hơn người ta. Khốn là khốn ở cái chỗ đó. Khốn ở cái chỗ là mình muốn hơn người. Đó là cái khốn. Mà muốn hơn người thì tìm mọi cách ta phải hạ người xuống. Hoặc không hạ người xuống được mà thấy nó bị hạ mình cũng vui rồi. Mày chừa nghe chưa? Còn hơn ông nữa thì không con. Mình chả làm gì, tự nhiên nghe cái ông này ông bị hạ xuống cái mình thấy vui. Vỗ tay, he, tạ ơn Chúa. Còn tạ ơn Chúa nữa chứ. Ê, nó mới đầu chứ. Chứ nếu khốn là khốn ở cái chỗ đó, thưa anh chị em. Khốn là khốn cho mình ở cái chỗ đó. Là mình cười ngạo nghễ. Từ nay là tự nhiên khi không đánh mà thắng là như vậy. Mình thấy này nó hơn mình tức lắm rồi, mình không sao mày hại được nó. Tự nhiên nó bị cơn bão đi ngang qua, sao bão thổi sập nhà nó mà nhà mình không sao. Nó tự nhiên mình nó lái sang hướng khác. Thế thưa cha, con mừng quá, sao con tạ ơn Chúa vì cơn bão vừa qua con không sao cả. Vậy tốt rồi, mày qua bão nó thổi ngay cái thằng bên cạnh nhà con, nó không thổi nhà con. Và vui hơn nữa là cái thằng bên cạnh lại là cái thằng mà nó hơn mình, phải không? Đấy, cái khốn của chúng ta là cái khốn ở chỗ đó. Khốn của chúng ta khi mình sống một cách gọi là vô cảm. Sống một cách vô cảm, tất nhiên phải cảm thông với cái người đang là nghèo, đang là khó, đang là buồn. thì ngược lại, ta thấy mình đầy đủ, ta thấy mình giàu có, và nhất là ta thấy mình vui cười trên sự đau khổ của người khác. Việt Nam mình nói vui mừng, vui cười, rất là tin mừng nhé. Thấy anh em vui thì tôi mừng, thấy anh em vui thì tôi mới cười được. Cho nên cái vui của anh em là niềm mừng của tôi, niềm vui của anh em làm cho tôi được cười, và đau buồn, thấy người khác đau thì tôi buồn. Cái nỗi đau của người khác là nỗi buồn của tôi. Tôi không có cái niềm vui riêng mình, tôi chẳng có niềm vui riêng, nhưng mà tôi vui với cái vui của anh em mình. Tôi làm cho người khác vui và tôi thấy rằng đó là tôi có cái vui đích thực. Tôi đến đây làm cho anh chị em mừng thì tôi thấy vui, làm cho anh chị em tươi thì tôi cười, tươi cười vui mừng. Mà nếu tôi đến đây thấy anh chị em đang đau thì tôi buồn. Đau buồn, Việt Nam mình là như vậy. Thấy người khác đau thì tôi cảm thấy buồn, chứ không phải thấy người khác đau may quá tôi vẫn còn khỏe. Có những người như vậy thưa anh chị em. Cho nên thấy người khác đau thì tôi buồn, thấy người khác lo thì tôi rầu, lo sầu, lo âu, lo buồn. Thấy người khác lo thì tôi buồn. Đấy mới thật là sống cái tin mừng. Và điểm kế tiếp đó là gì? Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng. Ở đây ai thích bị người khác chê nói nghe. Hát vậy mà ông hát, đọc vậy mà ông đọc, lái xe vậy mà ông lái, đánh đàn vậy mà ông đánh. Mình nghe mình chịu được không? Không chịu được. Wow, bà này vậy mà hát hay ha, em hát thường thôi. Này cái này đánh đàn điêu luyện quá, cũng xoảng vậy thôi mà, cũng được thôi. Nhưng mà lòng mình thấy sao? Phấn khởi lắm đúng không? Cả đoàn họ vậy, hát lễ xong ra, trai, cái mấy cái đoàn còn hát làm sao? Tôi nói hỏi như vậy thì đã biết câu trả lời rồi. Có ai mà dám nói này cái đoàn hát dở lắm không? Hát vậy là nó nói vậy là nó buồn vô cùng, đúng không ạ? Cho nên hỏi thì đã biết là họ chỉ mong câu trả lời là yeah, hôm nay tụi con hát được lắm mà nha. Nó chỉ mong như vậy thôi. Tôi thấy có lần hồi đó tôi đi còn làm với ông thầy, đi cắt cỏ rồi đi cho thỏ nó ăn, rồi đi kiếm lá về nuôi dê để dê nó có sữa, rồi vắt sữa đem bán, cái thời mà còn khó khăn. Thì chúng tôi đi ngang qua cái trại tâm thần. Tâm thần là những người mà bị mát, bị không bình thường. Thì có anh chàng đứng trong hàng rào, tôi cứ đạp cái xe lọc cà lọc cọc, tiền chẳng có, nghèo chết đi, đạp xe lọc cọc lọc cọc đi ngang qua cái trại tâm thần. Thấy có anh chàng mắt mát, anh cứ đứng ở trong hàng rào, anh đứng thấy mình đi ngang qua, à, anh hai đẹp trai quá, cho điếu thuốc coi. Nghe bảo thầy nói đúng à. Tiền thì không có mà cũng rán móc rồi cho nó tiền, nó mua điếu thuốc hay là có đồn bánh đồn kẹo cho nó lấy nó ăn xong mình đi. Mình thấy mình vui, vui xong về nhà mình bảo không biết mình mát hay nó mát. Không biết mình mát hay nó mát. Tại vì nó mát mà nó còn biết khen mình. Mà mình biết rằng nó mát, nó khen mình mà mình vẫn còn thích, vậy chắc là mình mát hơn nó. Phải không thưa anh chị em? Cho nên ta nghe lời Chúa nói khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Ngôn sứ giả mà cha ông họ đối xử như vậy. Mèo khen mèo dài đuôi, con hát mẹ khen hay. Vậy mà ta vẫn thích, ta vẫn thích. Cho nên khi ta được người đời ca tụng thì tai dừng lại ở cái là tưởng rằng đó là công lao của ta, đó là khả năng của ta, mà quên một điều, đó là mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, chính nhờ Đức Giêsu, với Đức Giêsu và trong Đức Giêsu. Nhờ Đức Giêsu, với Đức Giêsu và trong Đức Giêsu mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Và ta thưa Amen. Amen là gì? Là đúng như vậy, chắc chắn như vậy. Vậy mà trong thực tế thì ta lại mọi chúc tụng và vinh quang ta lại muốn quy về cho mình, vì ta nắm giữ một vai trò nào đó trong xã hội, trong giáo hội. Ta là chủ tịch, ta là tổng thống, ta là bề trên, ta là gì đó, một vai trò nào đó. Và ta muốn rằng mọi cái danh dự, mọi cái vinh quang đều phải quy về ta. Cho nên ta hãnh diện về những cái ta có, ta tự hào về những điều ta làm. Ta quên rằng khốn cho các ngươi khi được người ta ca tụng. Thưa anh chị em, muốn được như vậy thì như Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc 1 đó là gì? Thưa anh em, tôi nói với anh em điều này, thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay ai khóc lóc hãy làm như người không khóc, ai vui mừng như chẳng mừng vui, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả. Kẻ hưởng dùng của cõi đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi, đang qua đi. Những lời ca tụng hôm nay cũng có thể trở thành lời chê trách ngày mai. Những lời chê trách hôm nay có thể sẽ lại quay lại thành ca tụng mai sau. Người ta bảo là phò những người gì đó, phò thịnh hay phò suy. Người ta phò thịnh hay phò suy, không ai phò suy cả, chỉ phò thịnh mà thôi. Ta đang thịnh, ta đang lên, ta đang ngon, ta đang có mọi sự trong tay, thì ai cũng chạy theo để mà phò, để mà ca tụng, để mà tôn vinh, để mà tâng bốc ta lên 9 tầng mây xanh. Thưa anh chị em, khốn cho các ngươi khi được người ta ca tụng. Không có phúc đức gì trong chuyện đó đâu. Rồi khi ta suy, lúc đó còn ai phò ta không? Còn một đấng, một người duy nhất phò ta đó là ai? Chúa. Có Chúa bênh đỡ tôi chẳng còn thiếu thốn gì. Có Chúa chăn nuôi tôi không thiếu gì. Có Chúa phù trợ tôi, ai làm hại tôi được? Chỉ còn một mình đấng ấy. Mà ta bám chặt vào đấng ấy thì lúc đó ta mới là người có phúc. Bộ mặt thế gian này đang qua đi, cho nên ai khóc lóc hay làm như không khóc, ai vui mừng cũng như chẳng mừng vui. Khóc lóc cũng làm như không khóc, vui mừng cũng chẳng mừng vui. Vì cái khóc lóc, cái mừng vui, nó chỉ là những cái cảm xúc nhất thời thôi. Khi ta được mọi sự như ý của ta thì ta mừng vui. Ta đang được của cải, ta đang được no đủ, ta đang được người ta ca tụng, ta đang được người ta khen ngợi, thì ta mừng vui và ta bám vào cái đó, ta sống bằng cái đó. Khi người ta càng khen ta bao nhiêu, ta càng thấy phấn khởi bấy nhiêu. Và ngược lại, khi người ta chê, người ta trách, người ta hạ ta xuống tận bùn đen, lúc đó ta lại buồn bã, lo lắng, sợ sệt. Thưa anh chị em, nếu ta bám vào những cái vui buồn của thế gian này, thế gian cho ta thì thế gian cũng lấy đi. Hôm nay thế gian cho ta lời ca tụng, ta phấn khởi. Phaolô bảo ai mừng vui thì hãy như kẻ không mừng vui. Hôm nay ngày mai thế gian lại bắt đầu hạ ta xuống, ta lại bắt đầu buồn phiền. Thánh Phaolô bảo những kẻ buồn phiền hãy sống như không buồn phiền. Sao kỳ vậy? Đời phải có vui có buồn chứ. Dĩ nhiên, nhưng mà đừng cho cái vui cái buồn ấy nó ảnh hưởng trên cuộc đời của ta quá. Vui thì vui thoáng, buồn thì buồn qua. Người ta ca tụng tôi, người ta khen ngợi tôi, người ta đưa tôi lên mây xanh. Thôi, tạ ơn Chúa, trả lại vinh quang cho Thiên Chúa. Người ta chê trách tôi, người ta nói hành nói xấu tôi, người ta bêu ríu tôi, làm tôi nhức nhối, làm tôi buồn. Cái đó của thế gian cũng trả lại cho thế gian. Người ta muốn chê, muốn trách, như Phaolô nói, tôi bị coi như đồ bị ruồng rẫy, như là rác rưởi, như là phân bón trước mặt thế gian, cũng tôi chẳng coi đó là gì cả. Vì Phaolô xác tín một điều rằng, đối với tôi, Đức Giêsu là tất cả. Tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Cho nên anh chị em nhìn đi, bộ mặt thế gian này nó đang qua đi, nó đang qua đi. Cái tòa nhà cao nhất hai tầng ấy, New York ấy, có ai nghĩ rằng chỉ trong vòng tích tắc nó sụp đổ tan tành không còn gì không? Có ai nghĩ không? Không ai có thể nghĩ, không ai có thể tưởng tượng ra được chuyện đó, mà nó đã xảy ra như vậy đấy. Rồi anh tôi đến những ngôi nhà thờ, nãy mới ghé vô ngôi nhà thờ chính tòa, xây cũng phải 200-300 năm rồi, nguy nga lắm, lộng lẫy lắm. Nhưng mà những cái nguy nga lộng lẫy, biết bao nhiêu người đến, ngày xưa cả ngàn ngàn người đến tham dự thánh lễ, bây giờ còn ai nữa đâu, còn ai nữa đâu. Nhà thờ ngày thường vắng hoe, ngày Chủ nhật chỉ có 2 lễ sáng, lễ 8 giờ, lễ 11 giờ. Buổi chiều đến, nhà thờ đóng cửa, chẳng còn ai cả. Chẳng còn ai cả. Cho nên bộ mặt thế gian này đang qua đi. Những ngôi nhà đổ sộ, những công trình kiến trúc cả 100 năm, cả ngàn năm, rồi cũng qua đi. Rồi cũng qua đi hết. Có cái tựa đề một cái cuốn sách nào đó, ngày buồn rồi cũng qua đi, như Nguyễn Ngọc Ngạn viết cái đó phải không? Ngày buồn rồi cũng qua đi, ngày vui thì sao? Cũng qua luôn. Chứ bảo là ngày buồn rồi nó qua đi, ngày vui còn mãi, phải không? Và Chúa ban cho anh chị em mình một cái khả năng là gì? Khả năng để quên đi. Khả năng để quên đi. Tại vì nếu mà không, nhiều khi chúng ta bảo trời ơi sao kỳ này tôi hay quên quá. Tôi bảo may á nha, mà quên được, chứ nhớ hoài chắc chết. Bây giờ tưởng tượng coi là ví dụ chồng chị chết, mà lúc nào chị cũng cái tâm trạng lúc nào cũng như là chồng đang nằm đó, anh ơi, anh bỏ em đi thì em sống làm sao, anh ơi là anh ơi, anh ơi là anh ơi. Mà lúc nào cái tâm trạng khóc thương đó nó cứ còn mãi, chị sống nổi không? Không. 3 ngày lúc mà hạ huyệt xuống thì chị thấy như là nó đứt ruột ra, chị muốn lao xuống chết với chồng, đúng không? Đúng không ạ? Ôm hòm cứ tưởng ôm vòng người yêu. Bọn này sợ quá, bảo thôi con không có lao đâu, chưa gì đã sợ rồi, vậy mà bảo là sống chết có nhau. Chúa ơi tôi. Còn cái làng kia, người ta có thói quen là khi mà hạ huyệt người chồng xuống thì người vợ phải lao xuống, lao xuống giống như là muốn chết theo chồng, rồi người ta mới được người ta kéo lên, thì như vậy mới chứng tỏ rằng mình thương chồng. Thì cái chị kia ở làng khác đến, nếu biết thông tục đó, thì lúc mà hạ huyệt chồng xuống thì chị cũng có khóc, nhưng mà chị không lao xuống được, vì cái tâm trạng nó chỉ không phải sợ, vì mỗi người có một cách diễn tả chứ. Có chắc là lao xuống là đã là thương chồng chưa? Có chắc là mình khóc ầm ĩ lên đã là thương chồng chưa? Sợ mới khóc hôm trước hôm sau đã lại lấy chồng khác rồi. Đúng không ạ? Chưa chắc. Cho nên là chị không lao xuống, nhưng mà lòng chị đau thật. Mà chị có những nỗi đau trong lòng người ta, khi nó còn đau hơn nỗi đau mà la ầm lên đấy chứ, đúng không? Ngoài mặt nhìn thấy tôi tươi vậy chứ bên trong héo ngoài tươi thì sao, đúng không ạ? Cho nên là chị ta không lăn xuống được, nhưng mà ta khóc một cách lặng lẽ. Lao xuống, chị ta vẫn không lao. Lao xuống, chị ta vẫn không lao. Đạp nó xuống. Đạp cái rầm mà chị té xuống. Thấy chị khóc to quá. Đấy chưa, nó khóc thương chồng nó. Lúc kéo chị lên, sao mà khóc thương chồng dữ vậy? Nó đạp đầu quá thì khóc chứ sao. Té xuống đầu quá thì khóc chứ sao. Thì thưa anh chị em, mình mới thấy được là những cái vui buồn của cuộc sống này nó
qua đi hết, qua đi hết, đúng không ạ? Nếu ta cứ bám vào những của cải, tiền bạc, danh vọng, rồi lời ca tụng mà ta bám vào nó để ta sống, tất cả rồi cũng qua đi, tất cả rồi cũng qua đi. Mà nếu ta coi đó là cái cùng đích cuộc đời của ta, thì Chúa nói rằng khốn cho các người. Khi các ngươi bám vào của cải, no đủ, vui mừng và những lời ca tụng như là cùng đích cuộc đời các ngươi, thì khốn cho các ngươi, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Của cải, danh vọng, chức tước, địa vị, lời khen, mọi thứ nó cũng sẽ qua đi hết. Khi Đức Giáo Hoàng được lên ngôi Giáo Hoàng, đội một mũ triều thiên, thì vị niên trưởng, Hồng Y niên trưởng, cầm cái tờ giấy đốt trước mặt Đức Giáo Hoàng, vị tân Giáo Hoàng, rồi miếng giấy đó đốt thì nó thành cho, nó thành cho. Và Hồng Y nói với Giáo Hoàng: hỡi Giáo Hoàng, hãy nhớ rằng những vinh quang trần gian này cũng chỉ là cho bụi mà thôi, rồi cũng qua đi. Cho nên thưa anh chị em, phúc cho chúng ta khi mình nhận ra được cái điều ấy. Chứ cho mình có khả năng quên để mình không có đau buồn mà cứ nhớ mãi cái nỗi đau ấy mà không để cho nó qua đi, mình sống gì nổi, đúng không? Sống gì nổi. Mà cái niềm vui cũng vậy, rồi nó cũng phải qua đi chứ. Lúc nào anh chị em cũng cứ cười vui quá, cuối cùng trở thành gì? Điên. Người điên ra thấy nó cười hoài à, phải không? Người điên thấy nó cười hoài à. Cho nên là cái vui, cái mừng, cái buồn, cái lo, cái hân hoan mà thế gian đem đến cho chúng ta, mình chỉ biết tạ ơn Chúa, rồi thì hãy để cho Sê-gia trả về cho Sê-gia, của Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa. Trả về cho Thiên Chúa, danh dự đây, vinh quang đây, lời khen đây, cơm áo đây, tiền của đây, tất cả con quy về, đó là những gì Chúa ban cho con. Và con biết sử dụng những cái đó như là phương tiện để phục vụ anh em mình, như là phương tiện để làm vinh danh Chúa. Khi con dùng nó để phục vụ anh em, thì cái khốn ấy trở thành cái phúc, như Đức Giê-xu nói. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Không phải nghèo khó ta có phúc là vì ta cái nghèo ấy là cái phúc. Nhưng mà phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì nước Thiên Chúa là của anh em. Tôi không còn tìm của cải đời này như là cùng đích nữa, mà tôi sống cái tinh thần nghèo khó ấy, tôi sống sự nghèo khó ấy, tôi bỏ ngỏ đời của tôi để cho Chúa làm chủ đời tôi. Thì lúc đó nước Thiên Chúa là của tôi. Phúc cho anh em là những người nghèo khó vì nước Thiên Chúa là của anh em. Không phải trong nước Thiên Chúa toàn những người nghèo, không phải như thế. Nghèo đây là vừa nghèo vật chất hoặc là nghèo cả tinh thần nữa. Là tôi thấy rằng tôi không có gì cả, tôi không bám víu vào cái gì cả, tôi chỉ còn cậy dựa vào một mình Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Thì lúc đó tôi đã chiếm hữu được nước Thiên Chúa rồi. Mà không phải là tôi chiếm hữu được, mà đó là Chúa ban cho tôi nước Thiên Chúa, vì tôi không dựa vào quyền lực của nước thế gian nữa. Khi tôi nghèo khó, tức là tôi chẳng có gì ở nước thế gian này, mà tôi chỉ còn cậy dựa vào một mình Thiên Chúa, lúc đó thì tôi đã thuộc về nước Thiên Chúa, mặc dầu bây giờ tôi vẫn đang sống ở nước trần gian. Anh chị em thấy cái tuyệt vời trong đó không? Anh chị em thấy được cái tuyệt vời của những người nghèo khó mà họ vẫn vui, họ vẫn bình an, họ vẫn hạnh phúc không? Tại vì họ biết được rằng là bây giờ họ không còn gì cả. Danh thơm tiếng tốt cũng chẳng có, nhà cao cửa rộng cũng chẳng có, chức tước địa vị cũng chẳng có. Bây giờ họ không có gì cả, họ không bám víu vào cái gì cả, họ chỉ còn cậy dựa vào một mình Thiên Chúa. Và khi họ cậy dựa vào một mình Thiên Chúa thì họ được ở với Chúa.
mà ở với Chúa, ở trong Chúa, tức là họ đang ở trong nước của Thiên Chúa. Nước Chúa ở giữa anh em. Chúa nói rõ điều đó. Đã cảm nghiệm được cái phúc đó ngay từ bây giờ. Anh chị em nào mà cảm nghiệm được cái đó, đó là người có phúc. Đó là người có phúc. Cảm nghiệm được điều đó. Tôi thấy có nhiều anh chị em bây giờ họ đã viết thư cho tôi, họ đã chia sẻ, họ đã làm chứng rằng bây giờ họ không còn chạy theo của cải nữa. Thưa cha, ngày trước hai vợ chồng con đi làm từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm, có khi đến 12 giờ đêm. Chỉ biết làm, chỉ biết tiền và tiền mà thôi. Chẳng biết được cái gì khác cả. Không dám nghỉ lên ngày Chủ nhật, mà ngày Tết, ngày lễ cũng không dám nghỉ, vì Tết lễ người ta đi mua nhiều hơn cho nên là phải bán nhiều hơn. Đến một lúc nào đó, chúng con nghe được những lời giảng, chúng con nghe được những chứng nhân họ lên họ chia sẻ. Và lúc đó con mới dành thời giờ con lắng nghe. Rồi Chúa biến đổi. Chúa biến đổi. Bây giờ con đã dành thời giờ từ nhà đi lái xe đến chỗ làm, thay vì nghe nhạc thì con đã mở CD nghe những bài giảng, nghe những chứng nhân. Rồi về nhà buổi tối trước khi đi ngủ, vợ chồng biết ngồi lại với nhau lần chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót. Mặc dù không nhiều, nhưng mà những cái thời gian rảnh rang, những cái thời gian nghỉ ngơi con dành cho Chúa. Và trong công việc của con đã biết dành để chia sẻ cho những người nghèo. Và con thấy bây giờ con vui lắm cha. Bây giờ con thấy con thanh thản lắm cha. Chẳng mất gì cả mà lại còn được thêm nữa. Đấy thưa anh chị em, có những người có phúc là như vậy. Rồi phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Đang đói, đói khát cơm bánh, nhưng mà quan trọng là đói khát lời của Chúa, đói khát của ăn thiêng liêng là thánh thể. Thì Chúa sẽ làm cho ta được no lòng. Bởi vì anh chị em ăn ngày hôm nay mai còn đói không? Thôi ráng ăn cho no đi để mai khỏi đói. Có không? Có những người ngày xưa không chết vì đói mà chết vì no. Hơi năm 46 phải không? Mấy? 46 Ất Dậu phải không? Đói không có gạo, không có cơm, không có bánh, không có lương thực. Nhiều người chết đói. Nhưng mà sau cái chết đói đó thì là số người chết no. Vì đói quá mà khi được người ta cho ăn, không còn kiềm chế được nữa, ăn cho nhiều vào, bao tử nó đang là co lại tí xíu, người ta dồi nhiều quá, bùng, nổ tung cái bao tử ra. Nhiều người chết no. Thế thì, thưa anh chị em, cái điều mà chúng ta đang đói khát đầy là chúng ta đói khát lời của Chúa. Chúng ta đói khát của anh thiêng liêng. Chúng ta đói khát thánh thể. Khi chúng ta đói khát như vậy thì Chúa sẽ cho ta được no lòng. Người ta chỉ dừng lại cái đói khát cơm bánh. Nhưng mà Chúa nói ta sẽ giáng xuống một nạn đói, không phải là đói khát cơm bánh mà đói khát lời của Chúa. Nếu ta cảm thấy mình khao khát, nhìn chị em đến đây khao khát được nghe lời của Chúa, thì anh chị em là người có phúc. Chúa sẽ làm cho anh chị em được no lòng. Nghe lời Chúa xong mình cảm thấy hiểu, cảm thấy thấm, chúng ta được no lòng. Rồi phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Khóc vì những điều oan trái mình phải chịu. Khóc vì những cái thiệt thòi mình phải chịu. Khóc vì những cái bất công mình phải lãnh. Khóc vì những cái hy sinh mình phải dâng hiến. Mình đang khóc. Nhưng mà những cái khóc ấy, khóc vì tôi thương những người đang đói khát cơm bánh mà tôi chưa làm được gì cho họ. Khóc vì biết bao nhiêu những người còn xa lìa tình yêu của Thiên Chúa mà tôi mong ước cho họ được quay trở về. Tôi khóc vì bao nhiêu ngôi nhà thờ lớn cả trăm năm xây dựng nguy nga đồ sộ ấy mà bây giờ hoang lạnh, có ngôi nhà thờ phải đóng cửa, có nơi thì phải bán đi. Khóc vì cái điều ấy. Cho nên tôi khóc không phải là vì tôi khóc cho thân phận mình, không chỉ là khóc thương mình, nhưng mà tôi khóc lóc vì những cái điều đau khổ vì những cái oan trái tôi chịu, anh em tôi chịu. Khóc thương và mong ước làm cái gì đó để giúp anh em tôi thoát khỏi những cái đau buồn ấy. Nếu mà tôi cảm thông được như vậy thì tôi là người có phúc, vì anh em sẽ được vui cười. Người đi trong đau thương sẽ về giữa vui cười. Ngàn tiếng tơ vàng hát nhịp nhàng câu mến thương. Người gieo trong đau thương ngập trong ngàn tiếng ca, lời ca hòa ý thơ. Nhìn lúa mênh mang lòng chàng dần mến thương. Gieo trong lệ sầu sẽ gặt ở trong hân hoan. Ngày hôm nay anh xem mình phải khóc lóc vì bị oan trái, khóc lóc vì làm những điều tốt, điều đúng, điều hay, điều thiện mà bị thiệt thòi. Những cái khóc lóc ấy là phúc cho anh em, vì anh em sẽ được vui cười. Còn người ta vui cười trên sự đau khổ của người khác thì họ sẽ phải khóc lóc. Và một điều phúc nữa đó là phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Nghe. Phúc cho anh em khi vì con người là vì Chúa. Vì Chúa mà bị người ta oán ghét, người ta khai trừ, người ta sỉ vả và bị xóa tay, xóa tên như đồ xấu xa. Anh em đã bị cái đó chưa? Đã cảm nghiệm được trong cuộc đời mình cái đó chưa? Anh đã bị người ta oán ghét vì danh Chúa chưa?
Bị nhiều
rồi. Anh đã bị người ta khai trừ chưa? Bị người ta sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa chưa? Buồn không? Tự nhiên thì ta buồn chứ. Tự nhiên thì buồn chứ. Nhưng mà đọc lời Chúa ngày hôm nay ta thấy vui mừng. Ta thấy vui mừng. Tại sao vui mừng? Ngày đó anh em hãy vui mừng và nhảy múa. Nào, vui mừng nhảy múa lên đi. Ngồi đó mà nhăn nhó hoài à. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Vui mừng vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao. Nào, bị người ta vì danh Chúa, vì lợi ích của anh em, vì phần rỗi các linh hồn, vì danh của Chúa mà tôi bị người ta sỉ vả, người ta chê bai, người ta lăng mạ, người ta xóa tên như là đồ bị ruồng rẫy. Lạy Chúa, con có làm gì nên tội đâu Chúa, phải không? Đúng là cũng có thể nói với Chúa như vậy, tự nhiên, phản xạ tự nhiên. Lạy Chúa, nỡ lòng nào mà người ta xử với con như vậy sao? Tự nhiên ta có thể nói với Chúa như vậy. Lạy Chúa, con có tội tình gì đâu, phải không? Nhưng mà thực ra tội chứ. Lạy Chúa, xin xót thương con vì con là người tội lỗi. Con chịu như vậy là đáng lắm rồi Chúa ơi. Thật sự mà nói, mỗi một người chúng ta, tôi cũng như anh chị em, những sự khốn khó nó đổ trên đầu, phần nào chúng ta cũng có lỗi của mình trong đó. Chỉ có một mình Đức Giêsu mới là đấng thánh thiện, không hề phạm tội mà thôi. Không biết tội là gì mà nó trở nên như người có tội, để cũng bị người ta sỉ vả, người ta kết án, người ta xóa tên như là một đồ ruồng bỏ, và thậm chí ghê hơn nữa là người ta đã treo trên thần giá, trên thập giá, trần chuồng nhục nhã, ê chề như thế này. Vì danh của Chúa, vì vâng lời Cha trên trời, mà Đức Giêsu đã chấp nhận hạ mình đến vâng lời, và vâng lời đến chết trên cây thập giá đây. Và đã được Thiên Chúa Cha tôn vinh lên, đặt làm Chúa, khi nghe tên Thánh Chúa Giêsu, các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run. Đấy, thưa anh chị em, Đức Giêsu đã được tôn vinh sau khi đã chấp nhận trở thành hạt lúa mục nát, bị người ta ruồng rẫy, khinh khi, xỉ vả, xóa tên như đồ ruồng bỏ. Bây giờ, Ngài đã trở thành Chúa muôn loài và Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta. Nào, thưa anh chị em, những người vì danh Chúa mà chúng ta bị điều này, bị điều kia, ta hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng dành cho ta ở trên trời. Muốn phần thưởng đây này hay phần thưởng đây sau? Dạ thưa Chúa, nếu mà được cả đời này lẫn đời sau là ngon hơn. Có người xin cầu nguyện, lạy Chúa, sao Chúa không nói được lời lãi cả vào thế gian mà rỗi linh hồn thì còn gì bằng? Không có chuyện đó. Lạy Chúa, nếu có cách nào đó mà không cần qua thập giá mà đến vinh quang có được không Chúa? Chúa bảo, ta là đấng thượng trí vô song, mà ta cũng không có cái cách nào được như vậy đâu con à. Vì cách này là cách duy nhất để thể hiện tình yêu của ta. Đau khổ thập giá là thể hiện tình yêu của ta dành cho con. Cho nên chính vì yêu con mà ta đi vào cái con đường đấy, con đường cứu độ đó. Vì như thế mới cho con thấy rằng ta yêu con như thế nào. Con tội lỗi như vậy đó, con bất xứng như vậy đó, con phản bội ta như vậy đó mà ta đã chết cho con trên thập giá. Chứ bảo là nếu mà ta có thể cứu con bằng cách là tội biến, biến, được không? Được, như vậy thì còn là Thiên Chúa còn là tình yêu không? Không, Thiên Chúa chỉ như một vị quan tòa. Quan tòa mà thôi. Nhưng mà vì Thiên Chúa là tình yêu, cho nên Ngài không còn một cái cách nào khác cứu chúng ta bằng cách thể hiện tình yêu của người qua thập giá. Chết vì người mình yêu, yêu và yêu cho đến cùng. Yêu đến cùng nha anh chị em, chứ không phải là yêu nửa chừng, không phải là nửa chừng xuân. Mà yêu cho đến cùng là ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì đã sai con một của Ngài đến giáng trần để đền thay tất cả tội lỗi của ta rồi. Wow, tạ ơn Chúa. Bây giờ thì con hiểu rồi. Bây giờ thì con hiểu rồi. Phải qua thập giá mới đến được vinh quang. Bây giờ thì con hiểu rồi. Vì yêu thương con mà Chúa đã chết nhục nhã như thế. Để cho con cũng được cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Để cho con cũng được hạnh phúc với Chúa. Nếu ta cùng chịu đau khổ với người, ta sẽ cùng được hiển trị với người. Ta cùng chết với người, ta sẽ cùng được sống lại với người. Vậy thì phúc cho chúng ta, phúc cho con khi con là những người khó nghèo vì nước Thiên Chúa thuộc về con. Phúc cho con, Chúa đang nói với mỗi một người chúng ta đấy thưa anh chị em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa vì nơi đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Amen. Hallelujah.